thông suốt lý duyên sanh, chúng ta thoát khỏi hai chứng bệnh thiên kiến và mê lầm. Ngài hiểu được cái lý duyên sinh này, chúng ta thoát khỏi hai cái bệnh, bệnh thiên kiến và cái bệnh mê lầm. Bệnh thiên kiến như hồi nãy tôi nói, hỏi cái bàn này ai làm ra, thì có người nói ông Thợ Mộc làm ra, có người nói cây gián làm ra, phải không? Thì như vậy, người đó ông Thợ Mộc, người nói cây gián, thì quý vị thấy hai người đó người nào trúng? Nếu quý vị là người khách quan thì mình, hai người nói đó, người nào trúng? Nếu hai người đó cãi nhau thì có ai quấy không? Thì ông kia nói có cây giáng mới làm được cái bàn. Ông nói không có Thợ Mộc làm sao làm được cái bàn. Thì hai người họ cãi nhau rồi, giờ mình phải xử sao đây? Hai người đó có người nào tại không? Hai người đều chân lý hết phải không? Nhưng mà chân lý một khía cạnh, một thiên kiến, tức là phiến diện, nhìn một khía cạnh chứ không phải là trùm hết. Thế còn nếu mình biết rõ cái bàn này là nhân duyên, tức là đủ hết nhân duyên nó hợp thành, chứ không phải riêng ông Thợ Mộc, cũng không phải riêng cây gián. Có cây gián mà không có đinh, không có Thợ Mộc làm sao mà thành, phải không? Thì như vậy mà Thế Gian phần nhiều trả lời nhìn sự vật bằng cách thiên kiến, cái lầm lẫn. Bởi nhìn thiên kiến rồi thì cho thành ra bao nhiêu cái thứ bệnh, bệnh thiên kiến. Mình nói ông Thợ Mộc, người khác nói cây gián, thì người nói ông Thợ Mộc làm, và người nói cây gián, tức là hai người nói không hợp nhau. Mà không hợp nhau tức là cãi nhau, phải không? Mà cãi nhau thì ban đầu cãi lý, một hồi cái nổi nóng là người ta cãi gì nữa, cãi bằng đống bằng đá, phải không? Thì như vậy rốt cuộc rồi cũng không ai tới đâu hết. Cũng là trong cái dòng lẫn quẩn, không có ai đúng sự thật hết, phải không? Nhưng mà người nào cũng chấp cái nhìn của mình đó là chân lý à. Nói ông Thợ Mộc thì cho rằng biết ông Thợ Mộc tạo cái bàn là đúng, còn nói cây gián thì nói cây gián làm thành cái bàn là đúng, rồi ai cũng cho mình đúng hết, rồi thành nó cãi nhau. Và cãi nhau rồi thì từ cái cãi bằng lý lẽ ngôn ngữ, rồi tới cãi bằng đấm đá, cũng là đều do cái chấp sai lầm nó mà ra. Cho nên đạo Phật không cho mình nhìn thiên kiến như vậy, mà bảo nhìn tổng quát hay nhìn đầy đủ là duyên hợp. Và đã là duyên hợp thì ông nói ông Thợ Mộc thì cũng là một phần của duyên, ông nói cây gián cũng là một phần của duyên, phải không? Hai ông đều đúng, nhưng đúng có một phần. Chính cái câu chuyện mà thí dụ người mù rời voi đó sản xuất từ trong kinh Phật đó. À, quý vị nhớ đó. Nghe nắm cái đuôi con voi, hỏi phải con voi không thì nó phải. Con voi sao giống như tuổi già, nắm cái chân, hỏi cái nào phải voi không, nó phải. Con voi sao, con voi giống cái cột dần dần, thì ai cũng trúng hết, mà trúng có một gốc ha, một cạnh ha, mà Thế Gian là như vậy. Nhưng mà khi nắm vào một cái cho nó là con voi rồi thì cãi nhau thôi là cãi, phải không? Không bao giờ chịu lòng thinh, nghĩa là mình nói thế này mình phải nói khác là cãi. Nhưng mà đó tại sao? Vì ngủ nóng được có một gốc cạnh. Còn người sáng thấy toàn thể thì không có chấp như vậy. Cái đuôi con voi nó giống cái chỗ già cũng là một bộ phận của con voi. Cái chân nó giống cây cột cũng là một bộ phận của con voi, cãi chi? Còn chỉ vì mình mù cho nên mình biết có một phận gì đó nên mới cãi, phải không? Nên người hiểu đạo rồi ít có cãi lẽ như thiên hạ lắm. Bởi vì người thiên hạ nhìn một khía cạnh rồi họ chấp vào khía cạnh đó, hơi đâu mà cãi. Nhưng mà người ở ngoài hăng lắm, thấy một khía cạnh này rồi ai nói khác là cãi thôi, là cãi cho ra lẽ thôi. Nhiều khi ấu đả nhau cũng vì cái cãi lẽ, rốt cuộc là có ngã ngủ vậy đâu, phải không? Cái chuyện nhìn một góc một cạnh, hiểu như vậy rồi thì quý vị mới thấy chúng ta mê lầm vì chúng ta không thấy được toàn diện. Còn người mà thấy được toàn diện tức là người đã hết mù rồi, mới thấy toàn diện con voi, phải không? Còn nếu thấy một phần của con voi đó là tại còn mù. Vì vậy mà hiểu được lý nhân duyên là hiểu trùm tất cả, chứ không còn một góc một cạnh nữa. Mà đã trùm tất cả thì còn gì có cái chuyện cãi nhau. Cho nên nói hơi xa trong đạo chút, trong thiền tông một chút, quý vị nhớ cái câu chuyện lý thú nhất mà khi Lục Tổ còn một ông cư sĩ đi bàn đạo lý với hai ông Sa Di đó không? Hai ông Sa Di nhờ ngài cũng như mình ở đây, ngày mùng 1, ngày 30 ở trong chùa thầy giảng kinh Niết Bàn. Hai ông ra ngồi trước cửa, vì ngày lễ thì hay kéo phướng lên trước chùa, cái là gió thổi cái lá phướng phất qua phất lại. Hai ông mới lý luận. Ông này hỏi: đố mày cái gì động? Thì ông lại nói: cái phướng động. Thì ông lại hỏi: chứ anh nói cái gì động? Nói: gió động. Thì anh nói: không có gió làm sao có phướng động? Thì ông nói: gió cũng có lý. Rồi nó không có phướng làm sao biết gió động? Thì ông nào cũng có lý. Hai ông cãi hoài không ngã ngủ ra đâu hết trơn. Thì người nào cũng có lý, người nói gió động thì cũng đúng, nếu không có gió thì làm sao phướng động? Cho nên cái động là do gió, cũng có lý. Ông đã nói phướng động, nếu không có phướng làm sao biết gió động? Thì như vậy là phướng động. Như vậy thì hai bên đều có lý hết. Lục Tổ ngày tới ngày nói: hai vị có cho kẻ cư sĩ này làm bàn không? Thế được, mời ông bà. Nói, không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm của hai ông động đó. Tâm của hai ông động đó, tức là hai ông thấy một góc một cạnh mà không có thấy được trùm hết, rồi tranh cãi nhau, phải không? Rồi cãi nhau tức là tâm mình động chứ gì. Chứ còn phướng gió thì phướng mà mặt phướng gió mặt gió, chính vì mình không hiểu lẽ mình cãi nhau tâm mình động. Thế gian hầu hết đều như vậy đó. Cứ thấy cái gì một phía nào đó cho là đúng rồi, cái đông cãi ồn lên, cãi không thôi. Cho nên người hiểu đạo lý rồi thì mình thấy rõ nó, chính những cái sự kiện hợp lại nó không phải đơn thuần, nó không phải một phía, không phải một góc. Ông này nói gió động cũng phải, ông kia nói phướng động cũng phải, ông nào cũng phải hết á. Nó được một phần thôi, có cả phướng, có cả gió mới động, phải không? Nếu chấp một bên thì nó là thiên kiến, mà thiên kiến thì cãi hoài không ra, không ngã ngủ được. Cho nên hiểu rồi, thì nếu chúng ta hiểu rồi, tức là cái bệnh thiên kiến nó không còn nữa. Hiểu được lý nhân duyên thì bệnh thiên kiến chúng ta không còn. Rồi thêm nữa là chúng ta hết cái bệnh mê lầm, không còn cái mê lầm điên đảo như hồi xưa, cho cái gì cũng thiệt hết á. Cứ như nãy mình biết cái gì cũng là duyên hợp thì tạm có, rồi duyên tan thì nó mất, phải không? Mà biết rõ như vậy thì không chấp cái gì là thiệt, mà không chấp cái gì thiệt tức là hết khổ. Ví dụ tôi chấp cái bàn tôi là thiệt, cho nên cái bàn này nó hư, cái thì tôi buồn. Chấp cái thân này thiệt, chứ cái thân này sống hoại tôi khổ, phải không? Thì tất cả cái mình chấp thiệt đó, mà nó sắp hư đều là gốc của đau khổ. Bây giờ biết các cái duyên hợp thì có gì thiệt, mà không có gì thiệt thì nó còn nó mất, không phải là đau khổ nữa. Thì tự nhiên lòng mình nó an, nó hết khổ đau. Thì do đó cho nên nói là hết mê lầm. Nói ở đây thì quý vị mới thấy, sở dĩ con người mê lầm là vì cái bệnh chấp ngã nó to lắm, cái ngã sai lầm nó to lắm. Cho nên rồi từ cái lầm về con người chấp nó là giả mà tưởng nó thiệt, rồi cứ gây ra tất cả cái gì xung quanh cũng quy tụ về cái ngã này hết. Thí dụ như có một buổi sáng, cũng mùa này, mùa hạ này, ở trước thác của tôi nhìn ra ngoài biển, tôi thấy trời mưa ngoài biển. Chú thì giả lên, tôi hỏi chú: ai đố chú ở trên trời mưa gì cái gì mà trời mưa? Hay là hỏi cách khác, tôi hỏi mưa để làm gì? Hỏi mưa để làm gì thì chú thì giả trả lời liền: nó mưa để người ta làm ruộng. Nói như vậy thì quý vị thấy có lý không? Chú thì giả cũng thông minh ớn chứ, phải không? Mưa để người ta làm ruộng thì như vậy chú thông minh quá rồi. Rồi tôi chỉ ngoài biển ai làm ruộng ngoài đó mà mưa. Chú Bí chú trả lời tôi hết được. Chỉ câu chuyện nhỏ đó đều quý vị mới thấy sao. Người ta vì cái chốc ngã của mình cho nên thấy tất cả vũ trụ đều vì mình hết. Phải không? Vì gì mình chốc ngã, cái chốc ngã cho nên cái gì cũng vì, muốn vì mình hết á. Ví dụ như cái bông nở cũng để mình xem. Phải không? Đó, trời mưa để mình làm ruộng, nắng để mình phơi lúa, cá xanh để mình ăn. Đó, cái gì cũng để cho mình rồi. Nhưng mà sự thật nào có phải như vậy? Phải không? Nắng là nắng, mưa là mưa. Nhân duyên đủ thì hội đủ thì mưa, nhân duyên hội đủ thì nắng, nhân duyên hội đủ thì cá nó xanh, nhân duyên hội đủ thì cái gì đủ duyên thì nó hợp, hết duyên nó tan, chứ không gì ai hết. Nhưng mà người ta vì chấp ngã là cái gì cũng quy về mình hết. Mà đã quy về mình cho nên mình muốn nắng để phơi lúa mà bữa nay mưa cái mình sao? Mình sùng lên, phải không? Nói sùng lên là tại vì mình nói gì mình mà sao không như ý mình. Đó là tại sao? Tại vì người ta quá si mê. Bởi cái si mê chấp như vậy đó, rồi nó lầm lẫn. Ví dụ nó mưa để làm ruộng, mà bây giờ mình tới cái mùa sửa sạn cấy rồi mà không chịu mưa thì mình cũng sùng lên. Thì như vậy có phải là tại mình ngu si hay không? Mà thế gian này quý vị thấy cái ngu si nó nhiều ít. Đó. Rồi xét ra là quý vị mới thấy đi trải ra khắp hết tất cả sự vật. Rồi chúng ta mới thấy, ví dụ mình nuôi con chó thì người ta hỏi chó để làm gì? Chó để giữ ăn trộm, để chúa giữ ăn trộm. Nhưng mà con chó nó đâu có biết nó để giữ ăn trộm. Thì nó sanh ra rồi cho nó ăn ở đó, nhưng mà tại cái tật nó thấy ai lạ là nó chúa thôi. Nếu lúc nào nó ngủ quên thì thôi. Nên nói nó giữ ăn trộm, bữa nào nó ngủ quên ăn trộm lấy đồ, nó không sủa cái này đập nó thấy mồ. Nhưng mà sự thật nó nào có biết nó một trách nhiệm như vậy. Thì tại vì mình gán cho nó, mình gán ép cho nó. Con gà hỏi gà để chi? Nuôi gà để nó gái cho mình thức. Nhưng mà sự thật khuya tại cái giờ nó lạnh, nó ngứa cổ nó gái, cho nên đâu có nghĩ là nó gái cho cái ông chủ nhà mình thức. Rồi bữa nào mà nó không chịu gái cho mình, nó không ngứa cổ, nó không gái cho mình, ngủ dậy trễ cho mình đập con gà, mình chửi nó tại sao đêm nay không gái cho người ta thức. Thì cái đó là tại vì mình chấp ngã của mình, rồi mình cứ đổ sự vật gì mình hết. Rồi quý vị mới nghĩ ra, người ta cứ hỏi tại sao mà có gà vịt, tại sao mà có gà vịt sinh ra? Gà vịt sinh ra để mình ăn à, phải không? Tại sao có tôm cá sinh ra để mình ăn à? Cứ như vậy, rồi cứ vậy. Nhưng mà sự thật, để cái chữ để đó thì mình hiểu lầm rồi. Rồi có người hỏi lại, chứ mình sinh ra để làm gì? Có phải để cọp ăn không? Để cá sấu ăn không? Nếu vậy thì cá sấu nó cũng có thể nghĩ người ta sanh để nó ăn, cọp nó cũng có nghĩ người ta sanh để nó ăn được không? Phải không? Thì đó là một cái sai lầm mà cả thế gian hầu như đều chấp như vậy. Thì nó nói cách gọn mà không có suy nghĩ. Hỏi thì nói, hỏi thì nói. Đó là tại sao? Vì mình quá lầm lẫn. Đó, quý vị hiểu kỹ rồi mới thấy cái lầm lẫn của con người. Mà khi lầm lẫn vậy rồi cái tự nhiên mình giết hại chúng sinh không có chút lòng thương. Nó cá sanh cho mình ăn thì cứ bắt ăn, đập đầu mà ăn, có thương tiếc gì đâu. Gà sanh ra để mình ăn thì cứ cắt cổ chứ có thương hại gì đâu. Nhưng mà sự thật khi mà nó yếu hơn mình, cho nên mình đà cổ nó dậy, nó la mà dậy không nổi thì nó phải chịu chết. Phải không? Con cá nó dậy nó dạy ông mình, chứ mình có bài lưới bài đồ, mình kéo đầu nó lên thì nó cũng dễ dụa, mà dậy không khỏi thì nó chịu chết. Thì tóm lại ai cũng vậy, cũng cố giữ, cố bảo vệ, mà tại cái người khác mạnh hơn hoặc khôn hơn thì mình chịu thua. Cũng như mình vậy, mình tự bảo vệ mà cọp gặp mình nó mạnh hơn mình, nó chụp mình mà dậy không nổi thì nó móc họng mà nó ăn. Thì không có cái gì để cho cái gì hết. Phải không? Giữa trời đất này, vũ trụ này là các pháp do duyên sinh, không có gì để cho cái gì. Nếu hoa nở để cho người xem thì trên núi, trên rừng có ai xem nó cũng cứ nở. Phải không? Thì đâu phải là nó vì người được. mà người ta cứ nghĩ vì mình không, mà cái gì cũng vì mình. Rồi có thể con mũi nó nói sao? Nó nói người ta sinh ra để cho nó hút máu, phải không? Thì nếu mà mình thấy cá sinh ra để mình ăn thì con mũi hút máu mình, chắc nó cũng nghĩ người ta sinh ra để cho nó hút máu, thì mình đừng đập nó chứ, phải không? Nhưng mà tại sao cá gì về mình đó thì mình bảo vệ, con mũi thì mình đập, con cọp thì mình kiếp bắn, còn con cá thì nó cứ nó để mình ăn. Thì như vậy có phải là cái lý lẽ của cái kẻ mạnh, phải không? Mạnh là cứ đặt cái lý lẽ cho mình gọi là hợp lý để nói, chứ còn không có một lẽ thiệt đó. Thì quý vị mới thấy thế gian không có lẽ thiệt, nên hiểu được cái pháp Phật dạy thì tất cả là nhân duyên, hội đủ nhân duyên thì sự kiện nó xảy ra, nó hiện thành, chứ không có gì lạ. Cái gì nó đủ duyên thì nó hiện có, chứ không gì cái gì hết. Thiếu duyên thì nó mất, đủ duyên thì nó có, không gì cái gì hết. Không để cho ai hết. Hiểu như vậy thì chỉ có cái con người khôn ngoan thì mình khôn ngoan, cho nên biết à cái mùa đó do cái duyên nó tụ họp có nhiều mưa thì mình lựa đúng cái lúc đó để mình gieo trồng vậy thôi. Nghĩa là mình biết khôn ngoan, mình ứng dụng đúng lúc thì đúng nhân duyên thì nó tốt, chứ còn mình không khôn ngoan thì nó chậm. Chứ còn không có cái gì gì mình hết, nghĩ gì mình rồi người ta thân hận tầm bậy tầm bạ ngu ngốc, phải không? Đó là cái lẽ trong đạo Phật chỉ. Nên các pháp nói là pháp nhĩ như thị, các pháp nó tự vậy chứ nó không gì ai hết nè. Mà người ta cứ gì như để đó là cái lầm lẫn. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy, nếu chúng ta hiểu được lý nhân duyên, lý duyên sinh rồi thì cái phần trí tuệ của mình nó đã hơn người ta bộn rồi chứ, phải không? Tức là mở mang trí tuệ. Cho nên cái thuyết duyên sinh gọi là cái thuyết của bát nhã, tức là của trí tuệ. Hiểu đúng cái lý duyên sinh tức là đã có trí tuệ bát nhã rồi. Còn nếu người nào không có hiểu thì duyên sinh đó là vô minh, nó là si mê. Bởi si mê cho nên bám vào cái ngã chấp thế này thế kia, bao nhiêu thứ cuồng loạn, sai lầm. Còn nếu hiểu được lý duyên sinh rồi thì mình mới có cái trí tuệ thấy đúng như thật. Mà thấy đúng như thật thì tất nhiên những cái sai lầm mình không còn nữa. Thì quý vị thấy là chúng ta học đạo là học đạo giác ngộ, mở mang trí tuệ là những cái chỗ đó, phải không? Mình hiểu được cái lẽ đó rồi thì trí tuệ mình đâu có lầm lẫn nữa. Đó là hai cái bệnh, bệnh thiên kiến và bệnh mê lầm. Nhất là bệnh mê lầm quả là cái bệnh trầm kha khó chữa trị. Vạn vật do hợp thể mà có, hư giả không thật, lại mê lầm chấp là thật. Vì chấp thật nên theo đó có yêu, ghét và sanh tham sân. Đó là nguyên nhân mãi lăn trong vòng luân hồi sinh diệt. Biết rõ duyên sanh hợp thể hư giả là dứt mê lầm, chuyển thành trí tuệ. Đây là cửa ngõ của lầu đài giác ngộ. Nếu mà chúng ta hiểu được cái lý nhân duyên đúng đắn, đó là chúng ta đã bước vào cái cửa ngõ của cái lầu đài trí tuệ rồi. Chúng ta là người đã bước vào chỗ ánh sáng rồi, chứ không còn ở trong cái tối tăm mê lầm như trước nữa. Trong phần chân lý phổ biến, lý nhân quả và duyên sanh là hai sự thật tràn đầy trên vạn vật và mọi tác động của chúng sanh. Sự thật ấy quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thay đổi, song nó tinh vi khó hiểu. Người chịu khó nghiền ngẫm phân tích kỹ càng mới nhận ra được. Hai sự thật này nhằm vào hai chiều của vũ trụ, nhân quả trải suốt chiều dọc thời gian, nhân duyên xuyên tột chiều ngang không gian. Do đó gọi chân lý phổ biến, gọi là chân lý phổ biến. À, sở dĩ đây nói là chân lý phổ biến tức là chân lý trùm khắp. Nhân quả thì đứng như thế, thời gian từ nhân đến quả, tức là từ nhân là quá khứ rồi hiện tại vị lai, à, nó đi qua cái thời gian vậy. Ví dụ chúng ta gieo một cái hộp cam thì đó là ngày gieo đó rồi cái lần lần lên cây cam, lần lần thì tới cây cam lên, cho tới khi kết quả nó là qua một thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm à, thì như vậy cái hộp nó thuộc về quá khứ, cây cam thì nó hiện tại, rồi tới kết quả là vị lai, nó là nó suốt như vậy, chứ nó không phải là chỉ giao hộp cái là kết quả liền. Còn nhân duyên thì đứng về không gian, không gian tức là hợp thể, phải không? Hợp thể là choáng một khoảng không gian, cái nhà này là do những cáp choáng một khoảng không gian, cho nên về cái nhân duyên nó thuộc về không gian. Thì như vậy ở trong vũ trụ là gì? Là thời gian và không gian, mà nhân quả là nhân duyên, là hai cái lý trùm cả nhân quả vũ trụ rồi. Như vậy cho nên gọi là chân lý phổ biến trùm khắp hết, không có còn sót cái gì. Đó là quý vị thấy chúng ta học Phật pháp là học chân lý, chứ không phải học những cái mơ màng, không cái huyền hoặc, không phải cái mơ hồ đó. Rồi bây giờ tới cái phần thứ hai, chân lý tương đối. Chân lý tương đối là những sự thật còn nằm trong đối đãi đối trị nhau. Những sự thật, sự đối đãi ấy là sáng đối tối, lạnh đối nóng, xấu đối tốt, thiện đối ác, khổ đối vui, động đối tịnh, sanh diệt đối vô sanh. Còn sinh hoạt trong tương đối thì có xấu phải có tốt, có thiện phải có ác, có khổ phải có vui, vân vân. Chúng ta không thể chối cãi sự thật ấy được. Chỗ khôn ngoan của chúng ta là khéo lợi dụng cái này đối trị cái khác để tiến lên đúng nguyện vọng của mình. Như lương y biết bệnh, biết thuốc, khéo dùng thuốc trị lành bệnh cho người. Phật pháp là những phương thuốc trị lành bệnh cho chúng sanh, nên gọi Phật là ông vua thầy thuốc, tức là vô thượng y vương. Ở đây chúng ta chỉ đơn cử vài lối đối trị để làm sáng tỏ lẽ này. Bây giờ nói về cái chân lý tương đối. Hồi nãy là nói về cái chân lý phổ biến, bây giờ chân lý tương đối. Đạo Phật dạy chúng ta ứng dụng đối trị bằng một cách hiện hữu theo cái luật tương đối của vũ trụ. Bây giờ trong vũ trụ này, những cái hiện có ở giữa này, quý vị thấy có cái nào không phải tương đối hay không?